trả lại em yêu. Khung trời đại học, con đường Duy Tân, cây dài bóng mát, buổi chiều khuôn viên, mây trời xanh ngát, vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt. Trả lại em yêu, khung trời mùa hạ, ngọn đèn hiu hiu, nỗi lòng cứ xa, vài giọt mưa xa, hôn mềm trên má, tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa.
Con đường với những hàng cây rợp bóng, những chú mốc quen thuộc của những nơi chốn đi về, một quán cà phê ta hay ngồi, hay những công trình kiến trúc quen thuộc, thường là những gì mà người đi xa hình dung đến khi nhớ về thành phố của mình. Sài Gòn với những thăng trầm lịch sử lại càng ghi dấu ấn trong thơ nhạc, nhiếp ảnh, hội họa. Trong những tấm bưu thiếp gửi cho người phương xa, đó là hình ảnh chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm, nhà hát thành phố, với những hàng me cao ngất, những tà áo chài tung bay. Thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi gần đây ngỡ ngàng trước việc hàng cây cổ thụ ở ngã tư Lê Lợi, Nguyễn Huệ, đoạn trước nhà hát thành phố bị chặt bỏ để khởi công nhà ga xe điện ngầm đầu tiên. Nhiều người Sài Gòn đã vội vàng đến chụp hình kỷ niệm. Người ta lại càng hoang mang hơn trước thông tin tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn và bức tượng bán thân thiếu nữ Quách Thị Trang sẽ bị dời đi nơi khác cho công trình này. Trên mạng xã hội cũng như trên báo chí có rất nhiều bài viết bày tỏ tâm trạng tiếc núi khi những biểu trưng của thành phố Sài Gòn tiếp tục mai một. Nhạc sĩ Tuấn Khanh trong bài viết mang tựa đề Sài Gòn run rẩy trong tiếng máy cưa đăng trên blog của mình đã đặt câu hỏi: vì sao phải thương nhớ một hàng cây, thương nhớ một hình dáng cũ? Anh viết: thành phố hơn 300 năm tuổi đã đột ngột biến dạng trong mắt nhiều người. Nhìn những chiếc cưa máy gầm rú vật ngã từng cái cây đã đứng đó, lá cây rơi vãi như những trang nhật ký của đời người, từng ghi lại bao thăng trầm của thành phố này mà lòng khó tả. Trả lời RFI Việt ngữ, nhạc sĩ Tuấn Khanh thổ lộ.
Dạ thưa chị Thị My, thì tất cả những cái tin tức ngày hôm nay về chuyện những hàng cây sẽ bị hạ xuống, một phần Sài Gòn sẽ thay đổi đó, không phải đơn giản là câu chuyện về cái sự phát triển không, mà hôm nay những người Sài Gòn ra tôi chứng kiến rất là nhiều người già, những người trẻ, họ đến và chia tay một cách im lặng. Hình ảnh cái Sài Gòn đó nó nằm trong cái niềm tự hào của Sài Gòn, không phải hôm nay ở đây, mà rất nhiều người Sài Gòn đã ra đi khỏi Việt Nam từ nhiều năm, người ta vẫn nhớ về cái hình ảnh đó. Nó là một phần của lịch sử, của ký ức từ thời đệ nhất, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa cho tới Việt Nam ở một hệ thống chính trị khác và nhiều năm nay. Chuyện để mà thay đổi một cái hình ảnh hay là hạ một hàng cây không phải là đó điều lớn để đánh đổi cho một sự phát triển tốt đẹp hơn, ai cũng biết điều đó. Nhưng mà người Sài Gòn hiện nay rất nhiều người chỉ biết rằng họ phải đánh đổi những cái xứ rất thân quen để đi đến một cây mới, nhưng mà cây mới đó cho tới giờ phút này người ta cũng không thấy một bản vẽ, không được mô tả nó sẽ như thế nào. Nó được thay đổi như một mệnh lệnh đầy độc đoán mà người dân hoặc tổ chức biết chịu đựng mà không biết nó phải như thế nào cả. Thì cái tâm trạng đó là một tâm trạng hết sức nuối tiếc, nhưng ở thời điểm này tâm trạng đó đang bị phân hóa. Có rất nhiều người ta không gắn bó với thành phố này và người ta nói rằng đó là một tâm trạng không đúng. Nhưng cũng có nhiều người Sài Gòn người ta lại đặt vấn đề rằng người ta cũng cần phải được hỏi, cũng cần phải được phát biểu về cái chuyện đang xảy ra với cái nơi của họ cư trú, với thành phố mà họ đã gắn liền ở trong suốt bao nhiêu năm.
Trước những ý kiến cho rằng muốn hiện đại hóa thì phải chấp nhận những mất mát và thái độ chững chân, thậm chí chế giễu những ai hoài cổ của một số người, nhạc sĩ Tuấn Khanh đặt vấn đề vì sao sức khỏe và môi trường sống của cụ rùa Hồ Gươm ở Hà Nội được quan tâm mà những biểu tượng của Sài Gòn lại bị thờ ơ.
Đúng là trong người Việt Nam hiện nay đang có một sự phân hóa như vậy, giữa những người không gắn liền cái đời sống và tinh thần của họ với một Sài Gòn, cũng như những người ở Sài Gòn đã sống, đã rất và gắn bó với nó rất nhiều năm đó. Thì đơn giản như thế này, đã nhiều lần, rất nhiều bài báo và sống suốt nhiều năm người ta bàn tán về một con rùa ở Hồ Gươm. Tại sao hôm nay mắt nó đỏ hơn? Tại sao nước Hồ Gươm đục như thế và có thể ảnh hưởng tới một con rùa? Thậm chí người ta tìm ra tất cả những bài báo cáo khoa học là làm sao để thay đổi nước hồ nó tốt hơn, để con rùa nó có thể sống được lâu hơn. Bởi vì người ta tin rằng đó là di vật, đó là niềm tin của một thành phố Hà Nội. Nhưng mà để thay đổi một cái hàng cây như vậy, những cái di vật, những chứng nhân của lịch sử thành phố là niềm tin của rất nhiều con người yêu quê hương của mình, yêu thành phố của mình, cũng như đó là lá phổi của hàng triệu người đang sống trong cái vùng đó đã chẳng được ai hỏi tới. Cái sự so sánh này cho thấy rằng có cái gì đó nó rất bất thường với một con rùa hay một hàng cây của hàng triệu người đó. cho thấy rằng chúng ta đang đứng ở một thời điểm mà cái việc thay đổi nó là một mệnh lệnh và không cần quan tâm tới hàng triệu người. Vì sao? Cái đó là câu hỏi dành cho mọi người và chúng ta phải tự đặt ra. Người Sài Gòn hay là người Việt Nam nói chung thì người ta sẵn sàng á, hy sinh rất nhiều thứ để đi tới những cái mới tốt đẹp hơn. Nhưng cái mới đó, cái tốt đẹp đó cần được nói rõ cho mọi người hiểu cái giá trị của nó như thế nào.
Trên trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, sông vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua màu, người ra thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung. Tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Được biết tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên dài 19,7 cây số, gồm 11 nhà ga trên mặt đất, và tại khu vực trung tâm thành phố có 3 nhà ga ngầm là Bến Thành, Nhà hát Thành phố và Ba Son, trong đó ga Bến Thành là nhà ga chính. Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn thì việc chặt cây là khó tránh khỏi khi xây dựng đường ngầm ở trung tâm thành phố để tránh tắc nghẽn giao thông trong giờ cao điểm và có thể xây thêm bãi đậu xe ngầm. Tuy nhiên anh cho rằng khi trạm xe điện ngầm xây xong thì nên trồng lại cây xanh.
Trước hết cái chuyện mà chặt cây đó thì tôi thấy rằng là tôi cũng có xem phương án metro từ Bến Thành cho đến trạm metro ở Nhà Hát. Thì họ có một cái phương án là ở dưới là đường metro và trên thì có cái tuyến đi bộ ngầm từ trạm này qua trạm kia. Thì tôi cho rằng đó rất là tốt. Tại vì trong tương lai khi mà mấy tuyến metro nó đưa vào sử dụng và khi mà những cái công trình xung quanh xây cao tầng lên á, thì cái lượng người đi và đến những cái trạm metro này nó rất là cao. Cái số lượng có lẽ là nó cũng không xua kém những cái trạm trung tâm ở Times Square, New York hay là trạm trung tâm ở San Jose của Paris đâu. Tại vì cái mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh khá cao. Và nếu khi mà thực hiện những cái đường ngầm đó, đó thì trên cái đường Lê Lợi á, một số cây chúng ta đành phải chặt, thì tôi thấy rằng là có lẽ là nhà thiết kế thì họ cũng đã có ý thức cái chuyện giữ cây, nhưng mà một số cây thì có lẽ không giữ được thì cũng đáng tiếc. Nhưng mà cái chuyện đường ngầm á, thì nó cũng cần thiết. Nếu mà không có cái đường ngầm này đó, khi người ta tới trạm metro và người ta tố lên đường á, họ sẽ đi đến những công trình lân cận thì nó sẽ gây nên cái tắc nghẽn giao thông, nhất là trong giờ cao điểm. Thành ra cái chuyện mà đi đường ngầm này tôi thấy là một cái hướng khá tốt. Khi mà những cái cây cổ thụ hiện nay á, thì cái rễ nó đâm khá sâu. Vả lại có một số cây cũng tới cái tuổi nó rồi, tại vì cây có cây me này kia đó, dù là nó là cây cổ thụ nhưng mà tới một tuổi nào bắt đầu nhánh cây nó gãy thường xuyên, nó cũng nguy hiểm. Thành ra tôi nghĩ là việc mà chặt cây đó thì vì cái tầng ngầm dành cho người đi bộ đó đi sâu vào hai bên lề đường thì có một số điểm chứ không phải tất cả phải chặt cây, nhưng mà sau khi mà thi công xong á, thì tôi nghĩ là cũng nên trồng lại những cái cây. Nó cũng lên khá cao, có lẽ cũng không có lớn như cái cây cũ nhưng mà nó cũng có tạo được bóng mát và mảng xanh cho tuyến Lê Lợi. Còn riêng cái tuyến Nguyễn Huệ và Đặng Hàm Nghi á, thì tôi cũng chưa có tham khảo được cái phương án, không biết họ có tính làm như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng á, là cái tuyến đường ngầm ở hai cái tuyến Lê Lợi và Hàm Nghi cũng rất cần thiết. Không những là cho tuyến đi bộ mà cho cả cái chuyện hầm xe nữa. Tại vì một số lớn công trình ở hai cái tuyến này không có đủ chỗ để đậu xe. Trong tương lai đó thì cái khu vực mà xác định bởi ba cái trục tuyến là Nguyễn Huệ, Hàm Nghi và Lê Lợi thì nó sẽ là cái khu trung tâm cao tầng của phía bờ Tây của thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra cái kết nối không những là phía trên giao thông nó tốt mà giao thông ngầm ở dưới nó cũng còn cần phải tốt. Nhưng mà tuyến Nguyễn Huệ và tuyến Hàm Nghi đó theo tôi thì cố gắng giữ lại tất cả các cây mà chúng ta hoàn toàn có thể giữ được. Chỉ riêng cái tuyến metro giữa chợ Bến Thành và khu vực Nhà Hát thì có lẽ là tôi nghĩ là những nhà thiết kế họ cũng đã cố gắng giữ rồi, nhưng mà chắc cũng khó thể mà giữ toàn bộ.
Dạ, thưa anh, còn các tượng đài ở trước chợ Bến Thành, tượng Trần Nguyên Hãn với lại tượng Quách Thị Trang, nên thì nó đã trở thành quen thuộc với mọi người từ lâu rồi. Di dời tượng như thế này thì có nên không theo anh?
Theo quan điểm cũng chủ quan của tôi thôi, thì cái tượng Trần Nguyên Hãn á, với cái vị trí này á, thì nó cũng có ý nghĩa tương đối. Nhưng mà cái tượng Quách Thị Trang á, thì tôi cho rằng có thể là tạm dời sau khi xây, mà khi xây xong thì nên trả lại chỗ cũ, tại vì đó là cái nơi mà một cái vị trí lịch sử. Còn cái tượng Trần Nguyên Hãn thì tôi nghĩ là nó sẽ có cái hướng mở, hoặc là chúng ta có thể trả lại vị trí cũ, hoặc là có thể sau khi mà chúng ta tổ chức lại cái tuyến metro ngầm ở chợ Bến Thành và tổ chức lại cái không gian quy hoạch kiến trúc chung quanh cái không gian này đó, thì tượng Trần Nguyên Hãn có lẽ rằng quy mô nó hơi quá bé nhỏ so với cái tầm vóc của trung tâm quan trọng này. Lúc đó thì tôi nghĩ rằng là cần có một cái nghiên cứu quy hoạch kiến trúc cảnh quan để mà xác định một cái tượng, một cái vị trí mà gọi là công trình vừa cây xanh vừa điêu khắc, nó xứng với tầm vóc của quảng trường này. Lúc đó thì chúng ta có thể xem xét những cái phương án, có thể là giữ lại tượng Trần Nguyên Hãn và bổ sung thêm một số tượng, hoặc là chúng ta có thể cũng dời tượng Trần Nguyên Hãn đi và có một cái cụm tượng đài kết hợp với cây xanh, nó tương xứng hơn.
Là một người sinh sống ở Sài Gòn từ nhỏ, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã không phản đối những thay đổi cho phù hợp với một thành phố đông đảo cư dân có mật độ dân số cao hơn gấp nhiều lần so với trước đây. Nhưng cũng như nhiều người dân Sài Gòn khác, anh muốn nói lên những băn khoăn khi không mấy người được biết bộ mặt tương lai của thành phố sẽ ra sao. Đặc biệt là trong bối cảnh đã có không ít công trình tầm cỡ quốc gia bị thi công gian dối. Và phải chăng việc gấp rút xây dựng vì mục đích chính trị là chính?
Có một người bạn Tuấn Khanh gửi cho mình một cái hình ảnh rất là đẹp để nhắc lại về cái vấn đề này. Anh ta nhắc về một cái chuyện rằng là có một người đàn ông Trung Quốc bán đi một cái thận để lấy tiền mua một cái iPad để sống cuộc đời hiện đại. Thì việc thay đổi một cái thành phố mà thực sự cái sự đánh đổi đó nó quá cập rập và nó quá đau đớn như vậy đó cho cái gọi là hiện đại. Thì nó cũng tương tự như người ta đã đánh mất một cái phần nào đó ẩn giấu trong cuộc đời của mình để đổi lấy cái mới. Mà cái mới đó đó đúng là rất nhiều cái nỗi lo là cái sự bất cập của nó sẽ đến như thế nào. Hiện nay ở Sài Gòn có rất nhiều tin tức cho biết rằng rồi tới chợ Bến Thành sẽ phải thay đổi, tư sách pháp luật cũng sẽ phải thay đổi, những con đường còn xây nước cũng thay đổi, và tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, một Sài Gòn cũ sẽ không còn, cho một tuyến metro mà nó nằm là tuyến metro thứ hai, tức là hạng mục công trình chưa cần gấp lắm, đáng lẽ là phải xây từ tuyến metro số 1 trước, nhưng nó sẽ được xây tuyến metro số 2 trước. Để tất cả cho một mục tiêu chính trị là để 30 tháng 4, 2015 sắp tới đây đó, để kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam và để dựng tượng đài của lãnh tụ Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại Sài Gòn để kỷ niệm 125 năm ngày sinh của ông ấy. Thì tất cả mọi chuyện gấp rút đó, tất cả mọi chuyện làm mà không cần biết là người ta sẽ nói như thế nào, suy nghĩ gì, thương tiếc hay thương nhớ hay như thế nào, cảm giác của người dân cho một mục đích chính trị đôi khi cũng làm mình chạnh lòng. Bởi vì mình đã sống nơi đó, cái tình cảm mình dành cho thành phố nó là một tình cảm chứ không một động thái chính trị nào cả. Vậy thì đôi khi người ta cũng phải nghĩ đến đó và suy nghĩ rất nhiều, tại sao phải gấp rút như vậy, tại sao phải vội vã như vậy, và thậm chí cái được đánh đổi cũng không biết nó sẽ ra như thế nào.
Tuy rằng về mặt lý thuyết thì những thay đổi trong quy hoạch đô thị đã được Hội đồng Nhân dân thông qua, nhưng phải chăng đây là những đại diện thực sự của người dân Sài Gòn và họ đã thực tâm vì dân, cho dân hay chưa? Nhạc sĩ Tuấn Khanh thắc mắc vì sao công trình này lại không được hỏi ý kiến rộng rãi từ người dân.
Việc thay đổi một cái hình ảnh thành phố lúc này đó, cái lý do mạnh mẽ nhất các báo chí trong nước của nhà nước cũng như những người phát ngôn của nhà nước có thể nói, đó đã được biểu quyết qua Hội đồng Nhân dân thành phố. Nhưng thưa chị, Tuấn Anh cũng như rất nhiều người dân ở trên đất nước này hay sống ngay trên thành phố này cũng có nói thật rằng là mình cũng không biết Hội đồng Nhân dân thành phố trong đó gồm những ai và họ có thực sự là đại diện cho tiếng nói và trái tim của những người ở trên thành phố Sài Gòn này hay không. Mà mới đây chỉ mấy ngày thôi đã có những bài báo họ cũng nhắc đi nhắc lại rằng thái độ làm việc và tư cách của những Hội đồng Nhân dân thành phố đó đến để chỉ bấm nút biểu quyết có và không, rồi chơi game và vân vân. Nó cho thấy rằng rõ ràng là người ta đã không sát sườn với những cái tinh thần của đời sống của người dân thành phố này. Và bên cạnh đó nữa, đã bao nhiêu người dân thành phố là được hỏi ý kiến để biết, để có thể góp ý để sự thay đổi đó. Chẳng hạn như ở một cái nhà ga được xây ở Moscow, ở Paris hay London, kỳ một chỗ nào được xâm xây mà nó lấn chiếm một cái điểm di tích, chắc chắn người dân thành phố đó họ sẽ phải được hỏi ý kiến. Họ sẽ phải được tham khảo, họ sẽ bỏ phiếu để chọn những dự án tốt nhất để giữ lại những điều đã đi cùng nhiều thế hệ, nó lớn lên ở thành phố đó, rồi đi tìm cái mới nhất để có thể góp được sự phát triển cho thành phố đó. Chứ không phải họ chỉ là những người để ngồi ngắm những cái mệnh lệnh từ trên đưa xuống và họ chỉ có biết chịu đựng mà thôi. Thì đó, tôi anh muốn nhắc lại một cái điều đó chị. Một con rùa già vô danh ở Hồ Gươm đã được coi như là một hiện tượng khoa học tâm linh vân vân và được bàn tán rất nhiều. Trong khi đó, ở Sài Gòn, người ta không có sự nuối tiếc, không có sự thương tiếc trong mọi sự thay đổi. ở đây chúng ta không trân trọng cho những gì gọi là phong kiến hay là những cái chế độ cũ đã dựng lên, không phải như vậy. Nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc lại rằng những thứ đã dựng lên rồi, nó thực sự chắc chắn và đẹp đẽ trong rất nhiều năm để xứng đáng gọi tên là Hòn Ngọc Viễn Đông. Đó là những đại lộ và những hình ảnh đẹp nhất của miền Nam Việt Nam. Và chúng ta đã có rất nhiều những cái ví dụ cho thấy rất rõ ràng rằng có những cái công trình, có những cái hạng mục được ca ngợi, bỏ hàng ngàn tỷ vào đó. Nhưng chỉ chốc lát thôi, vài tháng sau, rồi một năm sau, nứt nẻ lộ ra trong đó là được tham nhũng, đục ruỗng. Đó là những cái con đường mà đầy những xi măng trộn cốt tre, những cái cầu vội vã sập trong một vài tháng sau khi đường vừa được khai trương xong. Thì dĩ nhiên người thành phố này có quyền cảm thấy không có sợ phập phồng rằng họ đang đánh đổi những điều đẹp nhất, và liệu rồi có được cái tốt đẹp kế tiếp để thay đổi nó hay không, hay lại rơi vào những cái bất cập mà đã từng chứng kiến và liên tục trong nhiều năm ở đất nước này.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn và nhạc sĩ Tuấn Khanh ở Sài Gòn đã vui lòng tham gia tạp chí xã hội hôm nay của chúng tôi.